rồi cũng tới nơi thôi. Bắt đầu là một bản tin thời tiết từ vài dòng văn hoa du dương, cố hữu đến quen trên trang cuối tờ báo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dân miền Bắc sẽ bắt gặp một đợt không khí lạnh. Khoảng cách nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau khá lớn, từ 12 đến 24 độ. Đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về, nên vùng núi phía Bắc nhiệt độ có nơi xuống từ 4 đến 10. Có vậy thôi, thế mà tôi thấy luôn khuôn mặt ông, người đàn ông chắc ở tuổi nào cũng vậy, nét trai tơ, trải đời như được nhuộm từ ánh mắt, khóe môi, bàn tay, cái lắc đầu như rất điệu nhưng không hề cố ý. Thậm chí có lúc hình như ông ngủ gật, nhưng rõ ràng là ngủ gật cố tình. Thỉnh thoảng, ông trở về trong trí óc tôi. Điều duy nhất tôi thường tự hỏi mình, có phải tại tôi thần thánh ông quá, chứ ông thực ra cũng bình thường lắm, như cả triệu người nườm nượp tóc đen, da vàng kia, hay ông thật sự bí ẩn, quyến rũ. Tôi không tự lý giải được mình. Mọi người bảo mình thường hiểu mình hơn người khác hiểu mình. Thế mà riêng chuyện cứ nghe tin gió mùa đông bắc hay trời càng lạnh, tôi nhớ ông, nhớ quằn quại, nhớ bệnh hoạn. Từ lúc biết tin nhiệt độ có thể xuống đến không trong những ngày tới, người tôi nóng bừng như sốt, chân cuồng lên vì những con gì đó lân tân, li ti chạy trong mạch máu như thế. Nếu tôi không ngay lập tức nhảy lên một chiếc xe hàng nào đó để ngây ngây ngắm con đường nhựa phẳng lượn lên lượn xuống như một dải lụa dài cuốn những sườn núi, để cùng dừng lại ở một hai quán cốc bên đường cho hành khách nào thận suy cứ dứt khoát phải giải quyết nỗi buồn xong uống một cốc chè mạn mới yên tâm cho xe lượn tiếp. Và rồi ét rô rô vài lần đang ngồi thì bỗng va đầu đánh cục vào ghế trước, vì ô tô của tao phải tránh xe máy của mày, miễn không đi mạng nào là may lắm rồi. Chỉ khi tất cả tay xách nách mang xuống hết và trước mặt tôi là chợ Đồng Đăng thì những con gì trong máu tôi thôi chảy lân tân li ti. Người thôi bốc nóng, chỉ dám tự hiểu mình thật đơn giản cho chuyện này. Đấy là tôi có nhu cầu ở bên ông và những ngày thật thật lạnh. Tôi cũng chỉ nhớ ông vào những ngày miền núi phía Bắc trời rét đậm, có nơi có sương muối và tuyết. Còn những ngày ẩm ương nồng nàn, cải lương như mùa xuân cho tình yêu đâm chồi nảy lộc, mùa hạ tình yêu cháy bỏng, mùa thu nồng nàn, tôi không nghĩ con người là ông tồn tại trong cuộc đời này, lại càng không có trong tôi. Lạng Sơn, đêm cuối năm. Một năm nào, tưởng không thể quên được, thế mà lại quên, trong khi vô tình như loang loáng bay trong không gian mùi cháo vịt quay Bắc Kinh ở một quán ăn đêm nào đó xa thật xa, lại nhớ như vừa được húp một bát xong. Ông ngồi gật gù ngủ với dáng bố cục thật chặt, những đồ đạc của quán dồn sang một bên, la liệt bình rượu Trung Quốc thơm như tẩm hương liệu, hai con gà cởi chuồng. Không gian đã lạnh càng lạnh hơn, dù sau lưng hai con cởi chuồng béo múp đó thấp xuống một chút nghi ngút khói bốc lên từ nồi cháo gạo. Sau đám lủng củng đó là cái phản nhỏ, lù lù một đống chăn, nhìn kỹ thấy thò ra một cái chân đi tất đen to xù. Ước tính chủ nhân của đôi chân đi tất đó phải cao 1m8, nặng 80 cân. Thế nhưng xét theo độ phập phồng của đống chăn thì chủ nhân chắc cao 1.5 thước, nặng 40 kg. La liệt dưới chân là bát, thớt, dao, rau thơm, bánh đa, miến, vân vân, lung tung loe toe, rất bừa nhưng không bẩn, trong ánh sáng đung đưa của hai ngọn đèn vàng chắc 40W. Ông tóc dài buộc túm đằng sau bằng sợi vải vắt một bên ra trước, người hơi thụt xuống trong tấm áo dạ kẻ ô vuông ấm áp. Vì có ông, tất cả giống một bức tranh. Tôi ngồi ngắm ông ngủ gật, có ý thức tạo dáng. Chỉ nhìn mỗi ông, nhưng thấy tất cả. Không gian lạnh buốt thấu xương sau những cơn gió rất nhẹ. Thấy tiếng những người buôn nói chuyện hàng họ, trốn chạy công an thuế vụ bằng giọng rất đặc trưng không lẫn vào đâu. thấy thỉnh thoảng anh xe ôm được hàng sống gọi chở em vào khách sạn tàu nhanh, giá rẻ, xài đỡ ngày đông. Thấy những người Trung Quốc làm việc chở hàng qua biên giới, vừa húp cháo, vừa tán chuyện ông ổng, như thể ngoài họ ra, tất cả là tượng đá dưới âm ti. Chính vì thấy hết, cảm hết, lại lân tân li ti con gì đó bò trong người. Nhưng lần này là con thèm rượu. Không có rượu thì nhạt lắm, vô duyên và thừa thãi chính mình lắm. Nắm cổ một bình rượu, tôi lặng lẽ rót đầy chén hạt mít và tợp một hơi. Bắt đầu là mùi đậm như nước mắm cốt, cay xé cổ họng, rồi mới thơm. Cái con lân tân li ti đỡ chạy cuống cuồng trong người. Làm chén nữa, lại như uống nước mắm cốt, lại xé toang cổ, lại thơm. Đến phát thứ tư, ông vẫn vừa ngủ vừa điệu, nói: "Cô lấy nước vối trong ấm kia chiêu đi, rượu này đốt họng đấy." Tôi nhìn bức tranh bố cục chặt, không giật mình, thẳng thốt, khéo diễn như các cô gái gọi, hay diễn viên người mẫu giải nghệ diễn như thở. Bình thản, nhấc ấm nhôm lên và rót một cốc nước nâu nâu vàng vàng có tên là nước vối. Một hơi hết luôn. Bấy giờ mới thấy rượu ngọt và thơm. Bố cục chặt vốn gốc người Hưng Yên, trong bản khai lý lịch ghi rõ sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc. Từ đời ông bà tổ tiên không ở trong chi này nhánh nọ của những dòng họ nổi tiếng, thì tệ nhất cũng có nghề bánh gai gia truyền từ lâu ơi là lâu. Từ bé đã được trong ấm ngoài êm, hưởng theo nhu cầu. 14 tuổi bố cục chặt vẫn uống sữa, ăn súp lấy tinh, lấy cốt. 16 vẫn có chị vú vừa tắm vừa cho sờ tí. Cả hai người cùng cười rinh rích tắm mãi không sạch, vì chị tắm cho em xong, em lại tắm cho chị. Rồi hai chị em cùng tắm, cùng sướng. Chơi đến như bố cục chặt, chắc chỉ thua vua chúa ngày xưa, chứ cả vùng Hưng Yên không ai bằng. Cậu là thần tượng của nam phụ lão ấu. Mỗi người yêu cậu một kiểu, mê cậu một lối. Cậu đến đâu bao giờ cũng có vài cái ghế đưa ra cậu ngồi. Cậu hợp cà phê đen ít đường, các quán đều thuộc. Cậu hạ mông ngồi vào đâu, ba bề bốn phía tự sắp đặt thành một bức tranh. Thế làm gì cậu chả được nhiều người say. Cậu là người của đám đông, của sự ngưỡng mộ, mà không lý giải cụ thể là được ngưỡng mộ vì điều gì. Chỉ biết là ngưỡng mộ, chắc vì cậu đẹp trai, cao ráo, lại thơm, biết diện, lắm tiền. Đặc biệt cậu có duyên nói. Sau này, khi bố cục chặt vừa khóc khùng khục, vừa miết mặt lên vùng bụng dưới gồ gồ mỡ chắc và mát của tôi, nói là nhờ làm tình nhiều người đàn bà đâm thành người sâu sắc hóm hình. Sau mỗi trận mây mưa từ năm 16, đang trẻ khỏe, chẳng nhẽ lại thở hồng hộc, lăn đùng, sùi bọt mép ra ngủ như những lão già chơi trống bòi thèm gái, thích chinh phục và hiếu thắng. Nhưng hí ha hí hóp xong việc là vật ra ngủ như chết, ngủ sướng như anh nông dân vừa cày xong ba thửa ruộng. Bố cục chặt thì ngược lại, không bao giờ ngủ. Bố cục chặt lúc đó và một thời gian dài ơi là dài sau này sung mãn lắm. Trời hình như cho bố cục chặt thêm khả năng đó, nên càng làm càng khỏe, càng khỏe càng hay chuyện. Mà chuyện với gái qua đường thì biết rồi đấy, đủ giọng. Lúc đầu thì em nào cũng có xuất thân như sao y bản chính của nhau, hoàn cảnh đứa nào cũng như thể chúng sinh ra từ một ông bố và một bà mẹ vừa nghèo vừa đáng thương, vừa bệnh tật không cấp cứu bệnh viện thì cũng vừa ở viện về, vân vân. Nhưng thay vì các em khai lý lịch công đoạn 1, đến công đoạn 2 là em hết hơi hết sức, giả vờ, chiều anh, và kết thúc là công đoạn 3 tùy tâm, anh cho em bao nhiêu, em biết bấy nhiêu. Thậm chí lần này em tình cho anh không biếu không, lấy chỗ đi lại. Gặp phải bố cục chặt, thêm công đoạn 4, đấy là buồn chuyện. Đến cái nước này thì còn gì mà mất. Nói dối cũng có lúc, dối mãi sao được. Thế là tóe loe chuyện các em bây giờ không còn sao y bản chính dập khuôn đóng gạch giống nhau thành phần xuất xứ, mà là âm ti củ tỷ chuyện. Bố Cục sẵn có dáng dấp lãng tử của hồi môn duy nhất thừa hưởng từ dòng họ danh gia vọng tộc, không bị cầm cố thoát thành người hóm hình sâu sắc. Tôi cũng không còn trẻ, lại không phải một cô gái ẩm ương điệu rơi rụng, điệu chảy nước, vì tưởng cứ là gái thì phải mềm, phải chớp chớp gật gật nghiêng nghiêng làm duyên đong dai dai thích. Tôi cứng cỏi từ bé, nghịch như con dai từ bé, và tuyệt nhiên không biết điệu biết rơi rụng như bọn cùng lứa. Tôi thích gì làm nấy, có khi biết từ lúc chưa làm là sẽ sai lầm, nhưng cứ làm vì đã nghĩ đến thì phải làm. Sai thì sửa, có sai mới biết thế nào là đúng. Đúng cũng từ sai mà ra. Thế mà tôi cũng tốn dai, không biết những cô ẩm ương mắt càng nhắm đắm tiền càng tinh kia thì tốn đến đâu. Tôi gật gù cùng vài bình rượu, siêu nước vối nguội với bố Cục chặt chẵn một đêm. Bình minh lên, thấp thoáng sau những đụn mây pha sương, hiện mở dần những lưng chừng núi như tranh thủy mặc chất điệu lụa tơ tằm bán đầy hàng gai, hàng bông, thì tôi và bố Cục chặt xiên xẹo ngã đổ vào nhau trong một căn phòng tất cả đồ Trung Quốc. Tôi say thế vẫn đủ tỉnh để biết bố Cục chặt cũng say bét nhè. Thế mà, lại thế mà, ngã vẫn có dáng đẹp, vẫn bố Cục chặt, đầu gối lên bụng, tay vắt qua người, một tay kia luồn vào trong áo phá bung ra. Tôi rõ ràng là một họa sĩ tử tế tên tuổi, tranh bán túc tắc giá cao, dù hết tiền tiêu cũng không hạ, lại có tiếng ngang tàng không biết sợ ai, thừa bản tính đàn ông và luôn chủ động trong mọi tình huống, kể cả lúc say. Thế mà, kinh dị không, bắt đầu của câu chuyện hồi gây cấn bao giờ cũng có chữ thế mà. Thế mà, làm tình xong cũng buôn chuyện. Bố Cục chặt bảo thích nhất cái bụng béo và mát của tôi, thích thứ hai là mông béo cũng mát lại tròn, còn cong nữa. Kể xong chuyện dòng họ, chỉ vài người như bố Cục chặt mà phá gia chi tử, nhà cửa đội nón ra đi, đi hết. Nghề truyền thống là cái khó đi nhất, cũng đi nốt. Lật mông béo tôi lên, úp mặt vào đó, sang chuyện tại sao đang là cậu oách thế lại dạt lên Lạng Sơn vừa bán quán vừa ngủ gật. Xoa bàn tay ấm mềm không một vết chai lên đôi mông tròn căng mát rượi của tôi, bố Cục chặt bảo phải bỏ quê đi biến để lưu lại cái thần tượng. Đã là người của đám đông rồi, không thể sống yên với một người, không làm nên một việc gì, chỉ thích đám đông thần tượng. Tôi vừa úp mặt xuống cái gối sa tanh đỏ mát lịm, vừa cong mông tròn cho bố Cục chặt hít hà, hỏi: thế thằng nào ngủ trong đống chăn? Chân gì mà to thế? Bố Cục chặt sướng, nhe răng cắn đến nháy một cái vào mông xinh, mông tròn, mông mát, làm tôi giật nảy người, lật ngang lấy tay xoa rối rít. Trong lúc bị tôi hất ra, mặt thế quái nào, mặt lại rơi đúng bụng mát. Đấy là một con đàn bà, biết anh bỏ quê đi, trốn nhà đi theo, lại như những con hàng sống kia chứ gì. Không, con nhà nề nếp gia phong tử tế gấp chục lần nhà anh. Giai theo hàng đoàn, toàn bác sĩ kỹ sư, là thần tượng của nam phụ lão ấu cả vùng Hải Dương. Đến thế này thì dù bộ râu của bố Cục chặt cà cà vào bụng, làm tôi bị con gì lân tân li ti chạy loanh quanh khắp người, mà nếu vào lúc khác thì bố Cục chặt kiểu gì cũng chết. Nhưng lúc này thì không, tôi hất bố Cục chặt ra, ngồi thẳng dậy, tỉnh hẳn rượu như thể cả người bị dìm vào bể nước lạnh. Bố Cục chặt nằm nghiêng nghiêng, hiếng mắt nhìn tôi giống tôi nhìn con gà cởi chuồng, rùng mình. Trùng cái chăn vào, không cảm lạnh bây giờ, gió núi độc lắm. Tôi không thấy lạnh vì gió núi, mà lạnh vì vẻ bất chợt ma quái của bố Cục chặt, run run hỏi: còn nhà tử tế mà bỏ theo anh lên cái xó rừng này để ngủ đường ngủ chợ, lại còn sinh nữa. Bố Cục chặt cười nhạt, như thể tôi hỏi một câu thà đừng hỏi cho xong, không trả lời, ôm vòng qua hông mát của tôi kéo xuống. Cái tội của anh và cô bé ấy giống nhau, đi với nhau là đúng thôi. Tội gì? Tội là người của đám đông, không có đám đông không chịu được, rồi không biết từ lúc nào trở thành người khác, mất mẹ nó mình. Thế thì sao? Khi đám đông vãn quay lấy mình để quay sang một thần tượng mới, trơ ra, không biết đi đâu về đâu, mất phương hướng. Vớ vẩn, tôi chưa nghe ai nói mình mất phương hướng vì một đám đông. Vì em chưa tạo cho mình là thần tượng của số đông hoặc của nhiều người. Nhầm, tôi đầy con nhang đệ tử, thiếu nước vái sống thôi. Bố cục chặt, bật cười sướng, loanh quanh thế quái nào xoay mông mát tôi ra, làm một nhát. Tôi lại nảy tưng người, đạp cho bố cục chặt một phát, đau ứa nước mắt. Anh bỏ đi ngủ với tôi thế này, cô ấy không rồ lên sao? Bố cục chặt vẫn kê mặt ấm ơi là ấm lên mông mát của tôi một hồi, lại làm con gì lân tân li ti chạy dọc sống lưng, không trả lời. Những con bé con đó ở đâu ra mà lắm, chạy như điên, làm tôi cũng chán, chả thiết hỏi thêm những điều người ta không muốn trả lời. Tôi hơi xoay người, kệ thay tất cả. Vài lần gió mùa đông bắc đến rồi đi, vài lần khật khừ xe hàng dã chiến lên chợ đêm uống rượu rồi về khách sạn buôn chuyện với bố cục chặt. Chúng tôi có lẽ là một đôi tình nhân đặc biệt nhất thế giới. Lúc giống bạn hàng đi buôn cùng chuyến tàu, lúc như hai thằng bạn rượu, không có nhau rượu chát như cồn, nhạt như nước sông. Lúc giống chuyện tình Lan và Điệp, cải lương không chịu được. Khi như hai kẻ bế tắc mất phương hướng đến cùng cực, không đủ nghị lực xác định xem sống hay chết có khác nhau. Những lúc sướng nhất lại làm nhảm nhiều nhất sẽ đi đến đâu cái đời sống này. Để nghe bố cục chặt sâu sắc gật gù, rồi cũng tới nơi thôi. Cô phát thanh viên chuyên mục dự báo thời tiết của đài truyền hình thông báo một tin không đáng mừng lắm cho nhân dân bằng một giọng an ủi, cảm thông. Ngày mai, những người dân phía Bắc sẽ phải đón nhận một trận rét đậm, có thể rất đậm. Và cái rét đó sẽ lan đến những người dân Hà Nội, nhưng không vì thế mà nắng vàng phai nhạt. Sau đây là dự báo thời tiết. Tôi nhận được lá thư của bố cục chặt chào tôi để đi tiếp. Lời lẽ mộc mạc như những lần buôn chuyện sau một cơn mướt mải. Tôi phải đi khỏi đây rồi, đằng ấy có biết vì sao không? Nói đằng ấy đừng cười, tại đằng ấy đấy. Sắp đến những ngày đông dài, biết là lại được gặp đằng ấy. Tôi mong lắm, nhưng người nó cứ vu vơ làm sao ấy. Để rồi thấy đi và không gặp đằng ấy nữa là hay hơn cả. Tôi đi, đi mãi, rồi cũng tới nơi thôi. Chứ cứ giật giờ đợi xuân hạ thu qua, để đông về được gặp đằng ấy rồi lại đợi. Tôi nhão người lắm. Dạo này thế nào, cứ ghê ghê chính mình. Sợ rồi đằng ấy cũng ghê ghê tôi thì khủng khiếp quá. Dù sao thì tôi cũng là người sướng. Nói đừng cười. Lúc nào tôi cũng nhớ bụng mát, mông mát của đằng ấy và muốn cắn thật nhiều. Cũng may mà đằng ấy còn có một cái nghề mà chơi, mà sướng cho mình, chứ tôi thì tạm biệt. Những ngày cuối năm, tôi lên Lạng Sơn. Toàn cảnh đồng đăng về đêm trong sương gió đầu mùa như một bức tranh hoàn hảo. Ấm nồng rượu hương vị gió núi loanh quanh. Trong khi đó, bản tin thời tiết cuối cùng trong ngày vẫn tiếng cô phát thanh viên du dương. Vùng núi phía Bắc, nhiệt độ có thể xuống đến 0 độ.
Câu chuyện đại chiến.
Vào ngày thứ tư, rạp chiếu phim giảm giá 50% cho sinh viên. Anh thông báo, xem lại xích bích. Dù là đã thuộc từng hình, từng câu thoại hay âm thanh ấn tượng của xích bích, tôi vẫn sáng mắt gật đầu hỏi, mình đi với ai? Anh cười, ít nhất là hai đứa, nhiều là bốn. Câu sau cùng anh nói khi chạy phầm phập lên gác. Sàn nhà gỗ bắt đầu rung khẽ vì âm bass phát ra trên phòng anh trai. Phòng tôi tầng dưới, anh ở trên, cách nhau cái sàn gỗ. Tôi làm gì ở phòng mình anh không biết, nhưng anh làm gì ở bên trên tôi có thể đoán được đúng 70%. Phòng tôi có 6 cái bể cá, 4 bể nước ngọt, 2 bể nước mặn, để chúng vào chung căn phòng 15m2 thật bất tiện. Không chỉ có quá nhiều hơi ẩm trong không khí, quá nhiều tiếng ồn của máy lọc, máy sủi tạo oxy, tiếng nước chảy qua bộ lọc xối ngược xuống triền miên đều có thể chịu được do quen tai, mà gay go là chế độ sống của những con cá đế vương đó hoàn toàn khác nhau về thời tiết. Cá biển ưa lạnh, cá nước ngọt ưa nóng. Mùa đông, lúc những Nemo, sao, san hô sống v.v. sung sướng vẫy vùng và béo tròn từng ngày, thì la hán hay rồng lại eo eo vì lạnh. Ngược lại, mùa hè đến, bọn la hán phồng phao vênh váo, khoe cục biếu thù lù trên trán bao nhiêu, thì Nemo lại lừ đừ bấy nhiêu. Biết thế, nhưng tôi luôn hào hứng với việc mình được thừa kế tất cả những gì từng là niềm vui, từng là tình yêu của anh trai mình, và phải giải quyết một cách hiệu quả nhất, theo sự chỉ đạo một lần vô cùng tận tụy của anh. Với cá nước mặn, mùa hè nóng, nếu không bật máy lạnh, chú lấy mấy chai nước lã cho vào ngăn đá thành những chai đá, rồi thả vào bể nước mặn cho cá mát. Hay mùa đông, khi nào nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15 độ, chú cắm cái sưởi này cho cá rồng, để 27 độ là tự ngắt điện, lạnh là ngoèo đấy. Tôi từ lâu tự nhận biệt danh cho mình là lười. Ngày nhỏ mẹ nói con lười tắm quá, không béo được đâu, hay đến ăn mà cũng không buồn nhai, sau làm sao thành chủ gia đình đây. Rồi bố: sao không đi đá bóng với bọn ở lớp? Ngày xưa bằng tuổi con, bố đá bóng ở tất cả các bãi cỏ ở khu Hoàn Kiếm hay bãi sông Hồng. Anh thề, chú mà một tuần mới gội đầu một lần, rụng hết tóc đấy. Lâu dần, tôi đâm yêu quý chữ lười như thể nó là một phần thân thể. Khi mọi người quên cái tên thân thương đã theo tôi bao tháng ngày, tôi tự nhắc nó bằng cách cố tình không làm một việc gì đấy, để có cớ nhờ mẹ, nhờ anh, rồi tự nhận: không biết con là thằng lười à? Tôi tiếp nhận tất cả những gì anh bàn giao, không đắn đo, bởi tôi vốn không thiết nghĩ nhiều về một chuyện gì đó, cụ thể là 6 cái bể cá, 2 con chó nửa Tây nửa ta, 4 con mèo, 1 con rùa, và khoảng 7 chị, bạn gái, người yêu rồi, đang định yêu rồi bỏ của anh trai. Anh nay 25, còn tôi 16. Thật sự thì với một thằng nhóc 16 tuổi, khi nuôi tất cả những con vật mà anh bất thình lình mê mẩn thích, mang về chăm sóc như với con đẻ trong khoảng thời gian 6 tháng rồi chán là việc không khó. 6 bể cá xếp vòng quanh giường ngủ, cá nào có thức ăn của cá đó, ngoài những ngày ăn đổ hộp là viên bột tổng hợp bán sẵn, phòng đói bụng giống mì tôm. Phở ăn liền của người là những bữa ăn tươi mấy nghìn tép sống nhảy tanh tách ngoài chợ, mà mỗi khi tôi thả chúng xuống, lũ cá như biểu diễn thời trang, múa rất dẻo với món ăn khoái cảm. Đấy là cá. Còn chó và mèo sinh sống ở phòng chung, chó ăn chung bát với mèo. Hai con chó lần lượt được anh bỏ vào túi áo khoác mang về. Ban đầu các em nhìn hơn cái ấm pha trà, lông xù, chân ngắn, bụng chạm đất, và rõ ràng là giống chó Tây như anh trai xác nhận. Nhưng chỉ một tháng sau, với tình cảm quá khích và cách chăm sóc đặc biệt của anh, chúng đã từng bước khẳng định mình chính là chó ta, có đá qua lai Tây một tẹo rất ít, chân cao, lưng dài ngoằng, và sủa ong ổng về đêm khi có cái lá rụng hay lũ chuột chạy đuổi, chửi nhau chí chóe. Đôi khi khu phố có trộm thì chó ta bỗng nổi gen lành như chó Tây, vẫy đuôi mừng, không kêu một tiếng. Hết nhiệm kỳ được sủng ái của chó thì sang mèo, cho dù chó vẫn lừng lững hiên ngang đi lại quanh nhà. Mèo dễ chịu hơn chó, biết làm người ta yêu mình nhiều hơn bởi cách làm duyên, ngoẹo đầu ngủ vắt vẻo nơi cầu thang, hay giang bốn chân phơi bụng tênh hênh tô hô giữa đường với một cái mặt tròn xinh đẹp. Trong suốt những quá trình nhập hộ khẩu nhà tôi của các loài thú cưng là hình ảnh các chị. Tôi gặp cụ thể 7 chị trong vòng 4 năm. Tôi nhớ những chị này vì khi đến nhà đều cười toét: chào Tí, chị mua cho Tí chè thập cẩm này, một chị nghiện trứng chim cút lộn, bao giờ cũng một bịch chị, một bịch em. Hay những đặc sản của quê từng chị xếp la liệt góc bếp như măng muối Lạng Sơn, măng khô Tuyên Quang, hồng Đà Lạt, vân vân. Và bảy chị đó từ chỗ không biết nhau, rồi biết, rồi ghét, nói xấu, ghen tuông, nhưng có một tình cảm đồng nhất của cả bảy người là đều coi thằng Lười tôi là em trai yêu quý. Anh trai rầm rập chạy xuống, quần bò trễ cạp, thấy rõ từng cuộn lông bụng nâu óng mềm, râu quai nón, mắt đen, lông mày rậm và tóc hung. Chú, anh gọi điện rồi, đi với ba đứa. Là ba chị nào? Mèo, Bột và con. Cái gì? Ba chị đấy không thích nhau lắm đâu. Tôi rùng mình, lập tức một hình ảnh như trong phim chạy qua, là chị Mai và Hương cao như nhau, khoảng 1m70, tóc người dài, người ngắn, ai trông thấy mắt cũng dừng lại một lúc. Riêng chị Thúy bé xíu, anh nói chị Thúy may vì cao 1m46, thoát được luật cấm đi xe máy vì thừa quy định 1cm. Anh gọi các chị bằng biệt danh, Hương Mèo vì chị cho mấy con mèo, Mai Bột vì da ngăm đen, lúc nào cũng như vừa đi tắm nắng về, và Thúy con. Tuy cao thấp khác nhau nhưng ai cũng xinh, lườm nhau cũng khiếp, không thích cũng phải thích. Anh phẩy tay, chú chuẩn bị đi, anh chờ chú. Thế các chị kia đâu? Tự đến thẳng rạp rồi. Ngồi sau xe máy, đầu óc thằng tôi bắt đầu hoạt động. Các tình huống đặt ra, đi xem phim là thưởng thức bộ phim. Với anh và mình chắc chắn là như vậy. Nhưng với ba chị kia sẽ không tập trí, tập trung xem phim, mà là xem nhau. Khi xem nhau với một tâm trạng ghen ghét, đố kỵ, sẽ chỉ thấy cái xấu, cái xinh nói xấu khích bác nhau. Tóm lại là một đại chiến. Tại sao anh lại làm thế nhỉ? Mà rắc rối thế này, anh lôi tôi vào làm gì? Rạp chiếu hiện đại, bước vào như vào thế giới khác. Tôi không giấu được căng thẳng. Anh quay sang, đấm cái thục vào lưng, cười trắng loá. Chú lại tâm trạng rồi, vô tư đi, không đánh nhau đâu. Thằng tôi cười nhạt hoét. Xích Bích xem đã 3 lần, rồi nghe bác nhà báo Yên Ba phân tích trên VTC mấy lần, thấm thía hay. Nhưng chuyện đồng ý đi lần 4 để xem Xích Bích do cái tính lười nói câu từ chối là sai lầm. Thở dài cái sượt, đi tiếp. Nếu không lười thì lúc này vẫn có thể làm khác, chứ không nhắm mắt đưa chân trước bất cứ một việc gì, ví dụ là việc này. Lâu lắm về sau, tôi vẫn nhớ cảm giác tối hôm ấy. Xích Bích lần 4 không như 3 lần Xích Bích trước. Dù âm thanh lập thể chạy vòng quanh người với bao hiệu quả công nghệ hiện đại vẫn không xóa được cảm giác hình như các chị ấy đang gườm nhau. Dao kiếm chém nhau tóe lửa cũng không kéo tâm trí thằng tôi tập trung nổi 10 phút vì những chuyện có thể xảy ra như nói khích nhau, thậm chí cãi nhau, biết đâu trong bóng tối không ai thấy ai, mèo và con giật tóc cấu véo nhau. Anh trai nhìn thẳng màn ảnh, không hiểu sao biết tôi lo toan, lại hành động vỗ lưng quen thuộc, anh thì thào. Về không? Cà phê? Tôi thở dài, im lặng, anh lại nói. Xem phim như chú, hỏng hết bánh kẹo. Về đi, cho hết căng thẳng. Còn ba chị kia? Đến được, về được, không đánh nhau đâu, đừng lo. Chú, cà phê quán nào? Thằng Lười trả lời, quán gần nhà mình. Đấy cũng là tối đầu tiên tôi nốc 3 cốc cà phê đá. Mây tím có từ 10 năm nằm ở ngã ba đường hoành tráng nhất khu vực. Chỉ cần đi bộ vài bước là về đến nhà, nên tôi hay được mẹ rủ ra ngồi ăn uống linh tinh vào những ngày nghỉ. Lần nào thấy tôi đứng ở cửa, bác quản lý cũng nháy mắt và lặng lẽ chuyển mấy cái ghế, một cái bàn ra ngoài trời cho vị khách quen đặc biệt thích ngồi duỗi chân nhìn đường phố. Lần này cũng vậy, hai anh em ngồi nhìn hai hướng, trên cái bàn gỗ la liệt cốc. Ca tối, những người trực khác nhưng cũng quen. Một anh cười, hai anh em tâm trạng nhỉ, trà đá không? Anh tôi gật. anh phục vụ lại đưa đẩy. Lâu không gặp Đông, có vẻ béo lên đấy. Anh trai chỉ cười gật gật. Tôi khoái nhất là ngồi duỗi thẳng chân, tựa lưng vào ghế và nhìn sâu vào khoảng tối phía xa. Nhìn thật lâu, càng hút mắt không muốn quay đi. Lần nào xuống quán với mẹ, tôi đều nghe mẹ phân tích về cách sống của những người phục vụ trong mây tím. Họ rất chăm chỉ, tập trung. Sáng ra 5 giờ mở cửa hàng, 12 giờ đêm đóng cửa. Ai cũng phải có một cái nghề và niềm đam mê. Nhưng thành hay bại là do chăm. Mẹ thấy con phải xem lại. Nếu lười thế này, không hiểu sau sẽ làm việc gì. Giữa hai anh em là những cốc trà đá. Anh nhìn vào quán bâng quơ. Không biết những người này định ở đây đến bao giờ, bao lâu nữa thì làm việc khác. Suốt đời làm một cái việc mở cửa cho khách, bưng nước, lau bàn, rồi đóng cửa, không chán nhỉ? Tôi vắt lại hai cái chân theo hướng khác, thở dài. Họ là những người chăm chỉ, không lười như em. Anh lắc đầu. Anh đi khắp nơi, về đây, 3 năm trước với 3 năm sau, thấy khác mỗi cái đèn nhấp nháy và thêm cái máy pha cappuccino, thế mà cũng sống được. Điện thoại anh có tin nhắn liên tục. Anh đọc, nhìn tôi cười. 3 đứa đang đi ăn xoài dầm ở nhà thờ. Tôi thở dài. Dù sao cũng xong một buổi tối lành lặn không thương tích. Anh cười. Mai lại mất một chầu kem ngồi giải thích xích bích cho các bà ấy nghe. Chắc tối nay chẳng đứa nào tâm trí mà xem. Bỗng nhiên tôi nhớ bác Yên Ba. Cũng là từ chữ lười, mẹ nói. Bác ấy đôi khi cũng lười. Đi ăn cùng bạn bè, bác ấy chỉ ngồi. Mẹ hỏi, sao không ăn? Bác nói chỉ ăn những con gì không có xương. Và khi bữa ăn đã xong, kết thúc cả tráng miệng với trái cây hay kem, mẹ phát hiện trước mặt bác ấy hãy còn một chén nước mắm. Nhưng bác chỉ lười những chuyện kiểu như thế. Còn lại là sống hết mình với những đam mê. Ví dụ, sưu tập sách cổ, sưu tập Tam Quốc. Khi biết ở đâu có cuốn sách quý, bác ấy sẵn sàng đi hàng trăm cây số, xuyên ngày xuyên đêm để mua nó. Lần đầu tiên tôi có một đêm trắng rất dài vật vã cho đến sáng, trong tiếng rập rập âm bát trên phòng anh, xuyên qua những tấm lót sàn gỗ. Mọi chuyện chạy qua trong đầu như một cuốn phim. Cũng khoái, nhất là với thằng lười. Khi mà nằm trong bóng tối với một đôi mắt mở thao láo, thấy rõ mình đang nhấm nháp những thước phim tự chiếu cho một mình xem. Tất cả thật bí mật. Bây giờ, tôi 20, học kinh tế ở Malmö, Thụy Điển. Điều mà không ai tưởng tượng và tin nổi với một thằng nhóc lười đã làm được. Tôi giống cây lá, nằm trên một dòng nước lặng, từ từ trôi. Phong cách cố hữu của mình, rồi thế nào đấy thì đã ở rất xa nơi chốn thân quen. Anh trai gọi điện. Chú, anh lấy vợ. Chị nào? Con hay mèo? Chú còn nhớ chị Hường không? Chị cho anh con Tũn á? Lâu lắm rồi, tôi mới gào to như vậy. Ừ. Lúc này, tôi đang đứng dưới một cái mái hiên hình chóp. Nắng hắt vàng ngoài xa. Thấy rõ những con sóc nhỏ nhảy tưng tưng dưới đất rồi ôm cái thân cây già trèo thoăn thoắt. Vài đứa trẻ tóc vàng lăn lộn trên bãi cỏ công viên nắng lung rinh qua những cái lá non trong vắt. Chị Hường có một cái máy trợ tim trong ngực. Có lần chị nắm tay tôi, mắt to sáng rực, hồn nhiên đặt lên chỗ trái tim rất gần nơi nhạy cảm, tỉnh bơ, như thể tôi không phải là một thằng nhóc đã 16, cũng đã biết thích cô này, cô nọ, và lén lút xem những cảnh nóng thỉnh thoảng có những bộ phim cấm trẻ em dưới 18. Tí thấy không? Máy đang chạy đấy. Em áp tai vào đây, nghe tiếng rò rò không? Tôi chỉ để tay, chứ không dám áp tai vào nơi ấy của chị. Giọng bỗng khàn. Không có cách nào khác à? May còn có nó đấy, không thì chị đã bay vút lên trời. Trong số những chị đến nhà tôi, chị Hường chỉ là bạn rất vu vơ, chưa bao giờ thuộc tốp được anh đặt biệt danh. Sao lại là chị Hường? Anh hỏi lại.
tại sao không phải chị ấy? Nhưng chị ấy bị bệnh tim rất nặng.
Chính thế, nếu anh không, ai lấy chị ấy? Tôi không nhớ mình đã ngồi ngoài công viên bao nhiêu giờ. Từ lúc nắng vàng tới khi tất cả chuyển xám, chạy dọc theo bãi cỏ là một dòng sông nhỏ. Chiều đến, từng đàn bồ câu to như vịt trời bay về, đậu trên những mái nhà cổ mốc rêu, ngóng tìm ông lang thang mang đồ ăn tới. Ông già cao, lưng gù, râu ria che hết miệng, thường đạp xe, chở hai cái bao. Trong ấy là những đồ thừa nhặt từ các quán ăn hay thùng rác công cộng. Lặng lẽ mở túi vải, ném đồ ăn xuống triền dốc cỏ xuôi xuống dòng nước, rồi ông ngồi bệt xuống cỏ. Lũ chim gào thét thảm thiết, lao như những mũi tên xuống cướp đám thức ăn đủ loại, nhảy tưng tưng rồi bay tiếp. Có vẻ như họ quen nhau đã lâu nên chúng nhận thấy ông đến từ xa. Hôm ra sân bay tiễn tôi, vẫn động tác đập lưng quen thuộc. Ê lười, anh sẽ tiếp quản cơ ngơi của chú. Nhà bây giờ, thằng lười sẽ là anh. Tất cả là của anh mà. Chó, mèo, cá, rùa, vân vân, đều của anh mang về đấy chứ, có phải em đâu. Nhưng lười là thương hiệu của em, anh không lấy được. Anh cười, đấm mạnh vào vai tôi một đấm thay câu chào rồi quay đi. Dáng người chắc nịch, da ngăm đen và mái tóc hung hung lẫn dần vào đám đông phía xa. Không một lần ngoảnh lại để biết là tôi cứ đứng nhìn theo mãi. Đến tận lúc này, khi đã đi rất xa khỏi nơi chốn của mình, chân lại duỗi dài khoái cảm, tôi nằm ra bãi cỏ lúc nào không biết. Tôi đã từng nghĩ sẽ không đi đâu khỏi ngôi nhà sàn gỗ với cơ man các con vật. Cũng nghĩ chỉ dưới mái nhà mình mới có bình yên. Lại càng tin là anh sẽ luôn làm những điều anh muốn, rồi đến một ngày anh là người đi nước ngoài và sẽ yêu say mê phụ nữ. Các chị ấy đủ loại màu da, mái tóc với những biệt danh riêng. Tại sao phải đi rất xa như thế này, nằm dài trên một bãi cỏ vào một ngày cuối thu? Sau bao nhiêu năm tôi mới nghĩ về anh mình, cách mà anh ứng xử với cuộc đời này, và người đi ra khỏi nhà lại là tôi. Tôi muốn nằm thế này thật lâu, dù da mặt tê buốt khi bóng tối bao trùm. Tôi thích nghe tiếng bồ câu kêu, tiếng chuông xe đạp của mấy thanh niên phóng ào qua một ngã tư, tiếng những chiếc lá cây khô bắt đầu rụng khi một mùa đang qua. Man Mô 2008.
Coi như không biết.
Tất cả chết hết rồi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Điện thoại không rung lên 3 lần, rồi tưng tưng nhún nhảy nhạc chuông như sáng nay, chiều nay. Lời nhắn của vợ: anh yêu, 2 viên vàng, 1 viên đỏ trước 10 giờ sáng. Hay chiều muộn thì bố Văn ơi, uống thuốc đi, 2 trắng, 1 vàng. Im lặng từ lâu. Tất cả chết hết rồi. Em biến mất. Hồi tối, em nói hôm nay có show diễn cho một hội nghị khách hàng. Giỏi lắm, 11 giờ là tan. Bọn đàn hát chúng em chỉ tới đó thôi. Tăng 2 là của bọn vũ nữ chơi qua đêm, nếu có bác nào tiếp được. Xong em gọi anh ngay. Văn ghen, nhỡ em gặp lão già nào ngon hơn anh, sét đánh ngang tai, quên anh thì sao? Chúng mình mới quen nhau 3 ngày. Em lườm, một ngày nên nghĩa, già trẻ không quan trọng bằng yêu hay không. Bà ngoại bảo thế, sao bỗng dưng em già thế không biết? Lườm một cái, bĩu môi một cái, thở dài nhẹ nhẹ một cái, rồi đi. Tất cả chết hết rồi. Xong em gọi anh ngay. Xong em gọi anh ngay. Ngay mà 3 giờ sáng rồi không thấy cái ngay của em đâu. Ngay của em mọi ngày đúng là thế, chuẩn là thế. Đến nỗi Văn khi chia tay với em, thơm tho nồng nàn quay về nhiệm sở, thấy tức cười phát hiện ra vô số phó giáo sư, phó tiến sĩ không bao giờ đúng hẹn, lúc nào cũng kèm theo sự nhếch nhác nhạch nhạc. Mặt mũi căng thẳng cố hữu, luôn mồm bận lắm, bận lắm. bận đến nỗi một cuốn sách văn học không đọc, nhưng hễ nói là chửi ông ổng tiếc thương cho nền văn học nước nhà, không có tác phẩm mang tầm thời đại. Tất cả có thể hơn em học hàm học vị này nọ, nhưng thua em cái khoản đúng giờ. Dù em là loại chân đất mắt tét, ngồi bệt xuống đất rồi. Ngay đến tên mà người ta ngắn gọn, thuận miệng, gọi ca ve thì còn gì mà mất nữa, cần gì phải tiếc, phải giữ. Cuối cùng em cũng gọi. 4 giờ sáng, khi mà Văn quên biến việc đợi thì em lại gọi. Mãi một lúc Văn mới biết là có chuông điện thoại. Lúc ấy Văn mải chơi vơi trong một hồ nước rất xanh, rất đặc như người ta nấu thạch rong biển. Thêm một ít phút và khoáng đều tay trên một bếp lửa đều, không to, không nhỏ, sẽ có một mẻ thạch thơm mát lòng mát dạ. Trong nồi thạch, Văn thấy mình đang đuổi bắt một con chó, mà quái lạ sao chó chui sâu dưới nước mà vẫn sủa như điên, sủa như trộm vào nhà lấy đồ ra bảo mà chó lại bị xích. Điện thoại càng reo, chó sủa càng hăng. Con chó điên đó giật được xích dây xông vào đập Văn một nhát, không rõ vào đâu, chỉ biết là đau lắm và chắc chắn nếu không đi tiêm ngay sẽ giải. Văn tỉnh dậy. Cuối cùng em cũng gọi. Nhà em trong ngõ chắc rất dài, nhưng vì quá ngoắt ngoéo nên Văn mới tới lần này lần thứ ba đã thuộc ngay đường. Đi thẳng xuống dốc đầu ngõ, rẽ phải, đến ngã ba, thấy bụi ti gôn nhà ông Điếc, rẽ trái. Có một nhà thờ tổ, giờ không còn ai, nhưng có hai cây ngâu tốt vô cùng, rẽ phải. Đến nhà có con chó điên suốt ngày đuổi người ngay mà vẫy đuôi chào kẻ gian thì đâm thẳng. Đấy là nhà em thuê. Có lần hai đứa khật khừ say, em đùa. Đố giáo sư, tiến sĩ nhắc lại đúng đường vào nhà em phong chức trước khi hội đồng ký duyệt. Những lần nghiêng ngả cùng em, cùng các loại rượu dân tộc hiện đại pha trộn, vẫn nhớ em vừa chở Văn ngồi sau, vừa líu lo líu lô. Em bảo thương cái nhà này ghê, không phải vì thuê rẻ, chủ nhà thấy đất cát giá cả trượt dài mà vẫn không tăng giá. Thương lắm là vì lần nào về, dù có say đến mấy, nhưng tại phải vòng vèo vắt vèo, nếu không căng mắt phải phải trái trái, kiểu gì cũng húc vào cổng nhà người ta, cho nên cứ phanh kít lại ở cổng là tình rượu. Cuối cùng em cũng gọi. Cửa nhà em sơn màu vàng. Khi giàn hoa không biết tên là gì bắt đầu thả những chùm đầu tiên tím tím, em liền phóng thẳng ra chợ mua ngay một hộp sơn vàng ươm, một cái chổi, sắn váy lên sơn cửa. Sơn những chỗ nào hoa có thể rủ tím trên nền vàng là đủ. Cửa sơn vàng lúc này 4 giờ 35 phút sáng mở toang. Tất cả đèn bật sáng, tivi kênh MTV rộn rã chống phách. Cuối cùng em cũng gọi. Em nằm trên vũng sơn dầu loang đỏ đậm đặc đông, mắt nhắm ơ hờ, khuôn mặt bình thản. Những đồ dùng đầy đủ, giản dị lâu nay bày biện gọn gàng lúc này sới tung, giống như em mệt. Chợp mắt một tẹo, chốc dậy dọn nhà tiếp, lại giống người mẫu trên bức tranh sắp đặt đang thịnh hành, như một thứ mốt mới của giới họa sĩ che giấu phong văn hóa, hiếu thẩm mỹ nghèo nàn, bế tắc, không chịu học hỏi mà nghĩ mình đã là một bậc thánh nhân trong nghệ thuật bày cớ sắp đặt tù mù dọa người yếu bóng vía. Thấy rõ là em vừa qua những việc khá vất vả, mọi thứ tung hoành ngang dọc thế kia, em cũng mệt thế kia. Cây đàn tam thập lục dắt mối cho Văn yêu em chống ngược góc nhà, áo dài xanh nhạt vặn vẹo dưới đất. Em bảo ngày kia thầy bảo vệ tiến sĩ em mặc áo này hòa vào đám học sinh mừng thầy. Văn khủng khục vùi mặt vào mớ tóc đen nhức nhối, lắc đầu quẩy quậy. Thầy có điên đâu mà cho trò nằm ra đám sinh viên đang tuổi ăn tuổi uống kia quá bằng mỡ để miệng mèo. Rình thầy mải mê chiến đấu với giáo sư tiến sĩ trên kia, dưới này bọn nó nhậu mất trò của thầy. Sức thầy thế này lại thế nào được lũ ngựa non háo đá đấy. Em cười bảo bọn nó còn lâu lắm mới theo được thầy. Vô tư đi, yên tâm thành tiến sĩ đi thầy ơi. Chuyện nào ra chuyện ấy, em tuy ca ve thật nhưng tinh đời nhìn người lắm. Cuối cùng em cũng gọi. Em lào phào chỉ Nokia đời mới khá phức tạp, nhưng đầy văn hóa khi dùng, là không dùng ngón cái nhắn tin hay bấm số mà dùng bút, nói: tìm số cái Phượng, gọi nó đến đưa em đi viện. Còn anh thì về ngay đi, coi như anh không biết, coi như anh không biết em, coi như không có chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Anh có muốn coi như không biết những điều em vừa nói cũng không được, vì thật ra anh cũng có biết gì đâu. Văn hỏi 3, 4, 5, 6 câu liên tục dồn dập. Mỗi lần xốc cái cổ đỡ cái đầu nhỏ bé, mái tóc suông dài đen nhức nhối của em lên lắc lắc, là một lần vệt sơn dầu đỏ bầm dài thêm ra một ít, bớt đông đặc hơn một ít. Em mắt nhắm ơ hờ, khẽ lắc lắc khuôn mặt xinh như vẽ, chứ mấy ai có cái mặt cân đối hoàn hảo thế này ngoài đời. Lầm bầm thì đấy, cái bọn nhắn tin đều vào điện thoại, anh đòi nợ em đấy. Cái gì thì cho qua, chứ vấy bẩn vào người yêu của nhau như thế phải xử. Văn lại lắc 1, 2, 3, 4, 5. Hết hình như hơi to quá, nhưng may MTV gái vẫn nhảy, nhạc vẫn sập sình át bớt. Em điên à? Em bé bỏng thế này điên mà đi xử chúng nó. Tối nay anh lôi hết thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, tiền đô, tiền Việt, tổng số của cả nợ hai vợ chồng tích cóp sau 7 năm chung sống là 480 triệu vài trăm lẻ. Anh đã tìm được cách rút 35 triệu trả nợ cho em mà vợ không biết rồi. Mai anh định mang cho em. Em điên rồi, em dại lắm, em ơi là em, vớ vẩn. Em làm tiền với ai thì làm, chứ không làm tiền người em yêu. Cái chán thanh xuân phẳng phiu cau lại, khó chịu như vừa bị sỉ nhục vì chữ tiền. Gọi cho Phượng, coi như không biết em, coi như không biết gì. Nhanh lên, không 5 giờ ngoài kia các bác về hưu mò ra đánh cầu lông bây giờ. Các bác đánh cầu lông, ôi giời, các bác đánh cầu lông. 5 giờ sáng trời khô hay mưa, sương mù đặc quánh hay thoáng đãng gió thu, các bác cười hơ hơ đánh cầu trong bóng tối. Cả một ngày dài vừa qua hay một ngày lê thê sắp đến như nhau cả. Các bác còn gì vui ngoài việc thấp thỏm chờ sáng đánh cầu bằng cảm giác? Vui là chính, cười là chính, tán tỉnh nhau khi già một cách hợp pháp là chính. Tất cả mọi lý do đều là chính, trừ tinh thần thể thao thật là phụ. Hai tối trước tha Văn về nhà, em cười bảo mấy năm nữa Hiệp hội Cầu Lông đêm nhà em có thêm thành viên mới. Cuối cùng em cũng gọi. Nấp vào gốc cây xấu già, nhìn theo taxi chạy biến vào bóng tối, có Phượng, có em. Đi mãi mới về tới nhà, trời cũng dần sáng. Hình như kết quả nghiên cứu khoa học nói sau 9 giờ cây mới thu carbonic nhà oxy, mà cơ man người đi hít carbonic thế. Lâng lâng mộng du về gặp ngay bộ Comlet trước khi đi hội thảo về môi trường ở Thái Lan, vợ là treo sẵn cho chồng. Văn thấy ngay mình đang đứng trước hội trưởng viện, dõng dạc và quen thuộc bắt đầu. Thưa đồng chí thứ trưởng, thưa đồng chí vụ trưởng, thưa tất cả các đồng chí. Và 2 tiếng 30 phút sau, vỗ tay rào rào, những khuôn mặt hoan hỉ, đám học trò tham ăn tục uống. Thiếu đúng em không tham ăn tục uống, mặc áo dài xanh duy nhất cần cho thầy thì chạy vào viện bằng taxi với Phượng sớm nay mất rồi. Há hốc nghe thầy Văn bảo vệ luận án tầm cỡ quốc tế, nhưng may thế, làm ở Việt Nam nên bọn em có cơ hội tiếp cận. Chân thành mừng, chân thành chia sẻ, chân thành ký để bản danh sách tiến sĩ toàn quốc dài thêm một dòng. Hôm nay Văn đã là tiến sĩ. Tất cả chết hết rồi. Vợ đi hội thảo quốc tế về bảo vệ môi trường về, gọi cửa mãi mà chồng không nghe. Ai lại đi công tác đúng lúc chồng cần mình nhất? Tội nghiệp chồng, biết mình có lỗi nên mua cơ man nào quà, kéo vali ghé vai đẩy cửa, cắp nách mấy bó hoa giả mua bên Thái đẹp hơn hoa giả Trung Quốc mang tận sang đây bán. Vợ vào nhà, lại một cuộc triển lãm sắp đặt. Nhân vật chính là chồng, Comlet, tóc bóng keo trơn. Văn ngả ngốn giữa những đồ ăn thức uống vợ chuẩn bị cho còn nguyên la liệt. Giữa tiền đô, tiền Việt, giữa thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, giữa cơm ăn hoa tươi chúc mừng tân giáo sư tiến sĩ. Vợ ném tất cả những gì mang từ ngoại quốc xuống, chạy lại vồ lấy chồng. Văn ơi, em xin lỗi, tại em mà anh thế này. Từ ngày hai đứa mình thành vợ thành chồng, đã bao giờ em xa anh đâu. Khổ em lắm. Anh hay làm với đối tác nước ngoài. Anh biết hơn em là những cuộc hội thảo được định trước cả năm, chính xác từng giờ. Trong lúc chờ đợi, lịch hội thảo không bao giờ thay đổi, mà chỉ có người dự còn sống hay đã chết bất đắc kỳ tử phải thay thôi. Đúng lúc anh cần em nhất, đúng ngày trọng đại nhất của anh là được lên tiến sĩ, thì em lại không ở bên, không chia sẻ, chăm sóc. Văn ơi, em xin lỗi. Tất cả chết hết rồi. Sao ở đây người ta cứ cười vu vơ thế nhỉ? Vợ ngồi bên Văn, trên chiếc ghế đá vườn hoa giữa sân bệnh viện. Nhìn rồi hỏi Văn cũng đang vu vơ cười. Văn thấy vợ hỏi Văn hơi giận. Nhìn thẳng vào mặt vợ, nghiêm trọng. Đã bảo anh cho em 35 triệu đền chúng nó. Chuyện mấy thằng mất dạy đòi nợ em vào điện thoại, có gì em phải điên đến thế? Nợ thì trả, cho thoát. Anh yêu em. Em có là tiến sĩ ngang phân với anh hay là con ca ve như nhau hết. Ba ngày nên nghĩa, sao em đi đánh nhau với chúng làm gì để chết thảm, chết thương như vậy? Em ơi là em. Vợ rưng rưng vuốt tay chồng, bàn tay trắng xanh mềm mại cả đời cầm bút nằm gọn trong tay vợ. Thở dài sườn sượt, anh đã bận thế, lại còn xem phim Hàn Quốc trên TV. Nhớ gì không nhớ, nhớ 35 triệu với con ca ve. Tất cả chết hết rồi. Em xin lỗi anh, tại em bỏ anh đúng lúc anh cần em nhất. Anh thành tiến sĩ rồi, đúng là làm tiến sĩ thật tổn hại thần kinh đến thành tâm thần thế này. Vợ bỗng cười nhạt tự mãn, như thể trước mặt có rất đông các tiến sĩ rờm. Đấy, mấy nghìn tiến sĩ bảo vệ xong, có ai phát điên lên như thế này đâu. Tiến sĩ thật phải khác chứ. Tất cả chết hết rồi. Em xin lỗi anh, không bao giờ em để anh một mình. Ừ, đừng bao giờ để anh một mình. Văn cười vu vơ, vu vơ.